kenyang.
Dạ. Dạ, Minh xin được đại diện để cầu nguyện cho buổi học tối hôm nay. Xin tất cả chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để dâng lên lời cầu nguyện. Với lại ban ngôi Đức Chúa Trời, chúng con lớn tiếng cảm tạ Chúa ngày cho chúng con được dịp qua đường dây điện thoại để chúng con học cuộc đời Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Chúa cho chúng con có lớp học này. Lớp học sẽ giúp đỡ chúng con thật nhiều, hiểu cho chúng con giúp và hiểu được cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Cảm tạ Chúa cũng cho cô Yến có tấm lòng sẵn sàng để đứng ra hướng dẫn lớp học của chúng con. Cô cũng bỏ rất nhiều thời gian công phu để soạn bài và chia sẻ với chúng con. Xin Chúa nhớ đến công khó của cô và cũng ban thêm ơn phước cho cô. Và xin Chúa cũng nhớ đến gia đình của cô, sư bảo cũng như các cháu. Chúa cũng ban ơn dư dật đứng trong gia đình, con cảm tạ ơn Ngài. Và tối nay chúng con cũng đồng thanh để đặc biệt cầu nguyện cho bác Nam Phương. Bác cũng đang chuẩn bị để mổ, nhưng mà sức khỏe còn rất bác. Chúa ơi, xin Chúa dùng lạc cánh tay toàn năng của Chúa chạm vào thân thể của bác để cho bác được khỏe trở lại, để cho bác ăn có đủ sức, để cho bác chuẩn bị cho cuộc mổ. Xin Chúa cho bác có được sự bình an trong lòng để mọi sự giao khắc trong tay của Ngài. Xin Chúa cũng cho các bác sĩ, những người y tá cũng như những người dự phần trong công việc mổ sẽ cũng có sự thông sáng để giúp cho bác được lành bệnh, được bớt đau đi. Xin Chúa ngày ở cùng với bác luôn. Xin sức cho bác và bác trong những ngày này. Chúng con mọi người trong lớp cũng nhớ đến bác và cũng cầu nguyện cho bác. Chúng con đây cũng lên tiếng để cầu nguyện cho lớp học của chúng con, những người như cô Ẩn, cho Diễm Phúc cũng như hai vợ chồng chúng con. Cảm tạ Chúa cho chúng con có thời gian để tham dự lớp học này. Xin Chúa dẫn dắt cho mỗi chúng con, cho chúng con luôn luôn khao khát học hỏi lời Chúa, và giúp cho chúng con biết áp dụng những gì chúng con học được trong đời sống của chúng con. Để những gì mà Chúa cần chúng con làm, chúng con cũng sẵn sàng làm, và giúp cho chúng con cũng trao truyền được tinh lành của Chúa, và cho nhiều người cũng nhìn thấy Chúa trong đời sống của chúng con. Giờ này chúng con dâng lớp học này trong cánh tay toàn năng của Chúa, xin Đức Thánh Linh hướng dẫn cho lớp học của chúng con tối nay. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu
Christ.
Amen.
Amen. Chúng ta tối hôm nay sẽ học bài 4A phương pháp lượng giá. Phần kinh thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 từ câu 1 đến câu thứ 36. Và chúng ta sẽ chọn Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 3 làm câu nền tảng cho bài học buổi tối hôm nay. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi. Nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Ma-thi-ơ 23 câu 3. Trước khi chúng ta học bài thứ tư này, xin chúng ta ôn một chút về tuần lễ thánh mà chúng ta đã học trong những bài vừa qua. Chúng ta thấy rằng trong tuần lễ thánh thì Chúa Giêsu đã đến Bethany vào ngày nào? Đến Jerusalem vào ngày nào? Vào ngày thứ mấy trong tuần? Kinh thánh cho chúng ta biết là 6 ngày trước lễ vượt qua, tức là vào thứ sáu của tuần trước đó, Chúa Giêsu đã đến Jerusalem. Và Chúa làm gì? Thứ bảy thì Chúa nghỉ ngơi. Ngày Chúa Nhật, Chúa làm gì? Ngày Chúa Nhật là bắt đầu tuần lễ thánh rồi đó. Thì Chúa đi đâu? Từ Bethany, Chúa đi đến Jerusalem, phải không? Đi đến thành Jerusalem. Và Chúa vào trong đền thờ Jerusalem. Chúa đi một vòng, Chúa nhìn quanh. Xong rồi, Chúa trở ra Chúa về nhà. Ở tại Bethany đó. Không làm gì cả. Ngày thứ hai, có hai biến cố mà chúng ta đã học qua. Đó là Chúa dẹp sạch đền thờ và quở cây vả không trái. Chúa dẹp sạch đền thờ mà chúng ta biết ở tại hành lang dân ngoại đó, thì thầy tế lễ thượng phẩm Cai Phe đã kinh doanh ở tại đó, có một cái chợ ở tại đó. Bây giờ cái bàn đổi bạc, cái chỗ mua bán gì cũng bị đánh đổ hết. Chúa Giê-xu dẹp sạch hết. Cho nên ngày thứ ba là cái ngày mà xảy ra cuộc tranh luận ở tại đền thờ. Chúng ta thấy trong cuộc tranh luận này, Chúa đã kể ra ba ẩn dụ khi mà họ hỏi Chúa là chứ tại sao Chúa lấy thẩm quyền nào để Chúa làm cái việc đó? Tại sao Chúa lại dẹp sạch đền thờ? Và Chúa trả lời bằng ba ẩn dụ. Ẩn dụ thứ nhất là hai người con. Ẩn dụ thứ hai, người thuê vườn nho. Và ẩn dụ thứ ba là tiệc cưới. Rồi cũng trong cuộc tranh luận này có bốn câu hỏi mà chúng ta cũng học qua ha. Thứ nhất là có nên nộp thuế cho Caesar hay không? Thứ hai là câu hỏi về sự sống lại. Thứ ba, hỏi về điều răn lớn nhất. Và thứ tư, Chúa là con của vua David hay là Chúa của David? Bây giờ ở trong phần Kinh Thánh 2, đoạn 23, Matthew đoạn 23 này, xin mời tất cả chúng ta mở Kinh Thánh để ra trước mặt đi. Chúng ta sẽ đọc qua từng phân đoạn để chúng ta bài học buổi tối hôm nay. Matthew đoạn 23, từ câu 1 cho đến câu thứ 7.
Dạ, mình xin được đọc từ câu 1 đến câu 7, đoạn 23.
À, xin lỗi, đoạn 22 chứ hả?
Dạ, 23.
Đoạn 23, dạ rồi.
Dạ, 3, dạ. 23, câu 1. Dạ. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng. Đồ ngài, các thầy thông giáo và người Pha-ra-si đều ngồi trên ngôi của Mô-xe. Vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ. Vì họ nói mà không làm, bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta. Còn mình thì không muốn động ngón tay nào vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, sủ cái tua áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngồi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy.
Dạ, bây giờ chúng ta dùng phương pháp quan sát để chúng ta tìm hiểu cái phân đoạn Kinh Thánh này. Như vậy thì trong cái đoạn 23 này, từ câu 1 đến câu 7 mà mình vừa đọc đó, chúng ta thấy Chúa Giê-xu đang nói chuyện với ai? Chúa phán với ai? Với câu thứ nhất đó, Chúa phán với dân chúng và môn đồ. Ở trong câu thứ hai thì các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Mô-xe. Thật sự đây là một cái cách giới thiệu về quyền dạy dỗ của những người có trách nhiệm giải thích luật pháp Mô-xe, chứ không phải là theo cái nghĩa đen là Mô-xe có một cái ngôi, có một cái ngai để rồi có ai đó ngồi lên như là những thầy thông giáo, người Pharisee, người Sadducee. Không phải như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa là đây là giới thiệu về cái quyền dạy dỗ của những người mà dạy luật pháp Mô-xe đó. Bây giờ ở trong câu thứ tư thì nói gì? Câu thứ ba thì nói rằng hãy làm vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ vì họ nói mà không làm. Chúng ta đã chọn câu này làm câu gốc. Và khi nói câu này, chúng ta làm theo những điều họ nói, nhưng mà đừng làm theo những điều họ làm. Làm cho tôi nhớ đến một câu nói của vị lãnh tụ quốc gia rất là nổi tiếng. Câu nói rất nổi tiếng và còn truyền cho đến ngày hôm nay. Xin lỗi anh chị em, tôi hay nghĩ vậy đó ha. Đừng có nghe gì mà đừng có làm gì đó, mà hãy nhìn kỹ gì đó. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây, ở trong câu thứ 3, Chúa Giê-xu đã dạy như vậy. Mà lý do tại sao, chút xíu nữa chúng ta sẽ học tới. Bây giờ câu thứ 4, lý do mà đừng có làm theo những cái nhóm người này, người Pharisee, Sadducee hay là các thầy thông giáo đó, là bởi vì họ buộc những gánh nặng khó chịu trên vai người ta, còn mình thì không muốn động tay vào. Họ ở đây là những người, những thành phần lãnh đạo tôn giáo. Nhưng mà thường chúng ta thấy lãnh đạo á, là phải biết làm việc. Mà ở đây thì họ không có đụng ngón tay vào. Họ không muốn, chứ không phải họ không làm được. Họ không muốn làm, nhưng mà họ chất cái gánh nặng lên vai của người khác. Cái gánh nặng này lại là gánh nặng khó chịu nữa. Đây là cái điều mà Chúa Giê-xu lên án. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy. Ở đây chúng ta lại được nhắc đến cái vấn đề Chúa Giê-xu lên án ở đây đó. Thầy thông giáo, người Pharisee, kể cả người Sadducee nữa, họ nói mà không làm, hay là họ làm mà không giống những điều họ nói. Những người này họ có những cái điểm nào mà Chúa Giê-xu lên án vậy? Chúng ta thấy có ba điều mà những thầy thông giáo và người Pharisee họ làm một cách hãnh diện, một cách phô trương. Đó là cái lý cớ mà Chúa dạy cho chúng ta bài học buổi tối hôm nay trong cái phần này. Cái điều thứ nhất đó là họ làm cái thẻ bài da cho rộng. Mang cái thẻ bài da cho rộng. Mà cái thẻ bài da ở đây là gì? Ở trong các sách giải kinh thì cho chúng ta biết là cái thẻ bài da ở đây đó là một cái hộp bằng da, một cái hộp nhỏ đeo ở trên trán hoặc là ở trên cổ tay. Và cái hộp bằng da nhỏ đó đó thì gọi là cái thẻ bài. Thay vì làm với một kích thước bình thường thì họ làm cho nó rộng, cho nó lớn ha. Trong cái hộp mà đeo nơi cổ tay đó thì có đựng một cuộn giấy ghi 4 đoạn kinh thánh. Rồi cái hộp ở nơi trán họ cũng đeo. Nếu mà anh chị em coi những cái phim Cơ Đốc đó thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh này. Ở đây đó, cái điều mà Chúa nói không phải vấn đề họ đeo cái hộp bằng da này, cái thẻ bài bằng da cho rộng này, cho nó đẹp hay như thế nào, hay là vì cớ họ vâng lời Chúa mà đeo. Không phải như vậy. Họ vâng lời Chúa, họ đeo. Tại sao họ đeo? Để chứng tỏ rằng họ sẽ làm những cái điều đó. Chúng ta xem một chút ở trong Suốt Kỳ Giúp Tô Ký ha. Suốt Kỳ Giúp Tô Ký đoạn 13 câu thứ 9. Có ai mở ra trước, xin đọc giùm.
Dạ. Điều đó sẽ làm một dấu hiệu nơi tay ngươi, làm một kỷ niệm ghi nơi trán ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã dùng tài quyền năng rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập.
Dạ, cảm ơn cô Dung. Chúng ta thấy ở đây, trong đoạn 13 câu 9, cũng như đoạn 13 câu 16 đó, thì nói rằng ấy sẽ là một dấu hiệu nơi tai ngươi và ấn ký nơi trán giữa cặp mắt ngươi, để nhắc cho nhớ rằng Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút chúng ta ra khỏi xứ Ai Cập. Tức là cái hộp này nhắc nhớ lại những cái kỷ niệm đáng nhớ khi mà họ được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập. họ mang với sự vâng lời, với lòng biết ơn Chúa. Nhưng mà ở đây thì Chúa là đấng biết rõ trong lòng của người Pharisee, là những người mà tuân giữ luật pháp Môi-se nghiêm nhặt đó. Họ không có chỉ đeo để bày tỏ sự vâng lời. Nhưng mà ở đây nói rằng họ mang cái thẻ bài gia cho rộng, tức là phô trương. Rồi sao nữa? Cái điểm thứ hai đó là sủ tua áo cho dài. Cái tua áo thì thường họ đeo ở bốn cái chéo áo, chéo ngoài á. Người Do Thái có cái áo ngoài, rồi có áo trong. Thì bây giờ cái tua áo này đeo ở bốn cái chéo áo ngoài. Khi mà nhìn thấy tua áo đó thì họ nhớ lại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, tức là những cái điều mà Chúa dạy. Nhưng mà cái cách họ đeo thẻ bài gia cho rộng và cái sủ tua áo cho dài đó là chỉ để gây cái sự chú ý từ người khác mà thôi. Nghĩa là họ muốn người ta nhìn, người khác nhìn thấy họ làm cái điều đó. Cái điều thứ ba là họ thích ngồi đầu trong đám tiệc. Ví dụ như trong nhà hội, về sau này theo phong tục Việt Nam thì chúng ta cũng thường hiểu được điều đó ha, có thể thấy được điều đó. Ví dụ như ở trong cái bữa tiệc ở trong đình làng chẳng hạn, thì những cái bậc trưởng thượng đó được ngồi phía trên, ngồi đầu, rồi từ từ đó mới tới những cái người mà có những cái vị chức sắc mà thấp hơn, nhỏ hơn, rồi mới tới những người thường dân. Bây giờ ở đây những người này họ thích ngồi đầu ở trong đám tiệc, ngồi trước, người ta gọi là ăn trên, ngồi trước ha. Rồi thích gọi, người ta gọi là thầy. Không phải là gọi bằng thầy mà gọi là thầy. Như vậy, bốn cái điểm này bị Chúa Giê-xu lên án. Tại sao? Vì tất cả những hành động của họ muốn cho người ta chú ý đến mình. Họ tuân giữ luật pháp Môi-se cũng để người ta chú ý đến mình. Họ làm những cái điều Chúa dạy cũng để người ta chú ý đến mình, để phô trương. Đây là một cái điều hết sức là nguy hiểm. Tuy nhiên đó cũng là một điều thực tế ở trong đời sống cơ đốc, ở trong cộng đồng cơ đốc. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được sự dạy dỗ như thế nào? Chúng ta nhớ một điều. Tất cả những điều gì mà cơ đốc nhân làm được, xin hãy quy vinh hiển cho danh của Chúa. Nếu một người nào đó đưa một người đến với Chúa, một người nào đó làm công việc nào đó ở trong nhà Chúa, trong cộng đồng cơ đốc, mà cái kết quả cuối cùng là mọi người đều chỉ nhìn thấy người đó mà thôi đó, thì chúng ta có thể hiểu đó là một sự thất bại chứ không phải là thành công. Bởi vì khi chúng ta làm một điều gì cho Chúa thì người khác phải nhìn xem Chúa, còn chúng ta thì phải chìm khuất ở trong Ngài. Đây là điều rất là thực tế. Cầu xin Chúa giúp đỡ để chúng ta có thể áp dụng điều này ở trong đời sống của chúng ta trên bước đường theo Chúa. Mỗi khi làm điều gì, chúng ta hãy nhớ rằng người ta có thấy Chúa qua những công việc đó hay không? Đó mới là điều quan trọng. Bây giờ bài học cũng nhắc nhở chúng ta một lần nữa, bài học nhắc nhở cho chúng ta về những cái người này, những cái người Pharisee, những cái người Sadducee này, những thầy thông giáo này, họ làm những cái điều mà người ngoài nhìn vô thì thấy tốt lắm. Đối với Chúa thì không. Chúa cho họ là giả hình. Như vậy thì mỗi chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cần suy nghĩ điều gì? Ở trong câu 12 của trang 91 đó, kết cuộc người Pharisee sẽ bị hạ xuống. Còn những người mà hạ mình trước mặt Chúa thì sẽ được Chúa tôn cao. Nói đến đây thì tôi nhớ đến cái hình ảnh mà một vị giáo sư hướng dẫn chúng tôi có nói, một vị mục sư có nói như thế này. Anh chị em thử đi ra một cánh đồng ruộng mà lúa đã chín vàng. Đi từ đằng xa, chúng ta thấy khi mà những nhánh lúa mà nó triểu hạt đó, thì thường đó là nó quăng xuống, nó cong xuống. Còn những cái nhánh lúa lép đó, thì nó đứng thẳng lên. Từ đằng xa là đã thấy rồi. Cho nên đó cũng là một điều mà chúng ta suy nghĩ. Nếu anh chị em và tôi được Chúa ban ơn để làm một cái điều gì đó, được Chúa dùng một công việc nào đó trong nhà của Chúa, giữa vòng những người thuộc về Chúa, thì xin hãy khiêm nhường ở trước mặt Chúa. Đó là điều Chúa muốn. Buổi tối hôm nay bài học cũng cho chúng ta biết về lượng giá. Lượng giá có nghĩa là gì? Bài học nói rằng phương pháp lượng giá và Chúa Lê Giê-xu lên án lãnh đạo trong giới. Khi mà Chúa lên án đó là Chúa đã lượng giá rồi. Chúa mới lên án họ. Thì lượng giá ở đây có nghĩa là gì? Ở trang 92 đó, định nghĩa lượng giá. Lượng giá là một kỹ năng rất quan trọng và cần thiết. Lượng giá tức là chúng ta so sánh giữa người này với người khác, việc này với việc khác, sự việc này với sự việc khác, vật này với vật khác, vân vân, để chúng ta định cái giá trị thật của nó. Phải không? Thường là chúng ta có thể dùng phương pháp so sánh để mà làm cái điều này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng lượng giá đây là một bài học, nói rằng là một kỹ năng quan trọng. Ngày hôm nay chúng ta có dùng phương pháp lượng giá ở trong đời sống theo Chúa mỗi ngày hay không? Chắc chắn điều này rất là cần thiết. Bởi vì bài học nói rằng mỗi một cơ đốc nhân chỉ thật sự trưởng thành khi họ đã biết cách để mà lượng giá. Nếu mỗi chúng ta không biết cách lượng giá ở đây tức là phân biệt điều lành, điều dữ, điều tốt, điều xấu, điều thật, điều giả. Chúng ta so sánh rồi, chúng ta phân biệt ra. Chúng ta coi cái điểm, cái điều nào là đúng. Tìm hiểu cái giá trị đích thực của nó. Của một người, của một vật, của một sự việc. Bài học cho chúng ta biết là tại sao mà phải có, tại sao chúng ta phải học cái phương pháp lượng giá này. Khi mà mục đích của cái việc lượng giá đó là phân biệt tốt xấu, thiệt giả. Bởi vì ngày hôm nay chúng ta biết cũng có Christ, tức là đấng Christ mà chúng ta thờ phượng. Cũng có Antichrist, phải không? Christ giả. Cũng có giáo sư giả. Cũng có sứ đồ giả. Cũng có môn đồ giả, cũng có tín đồ giả, vân vân. Chúng ta học phương pháp này, tôi cũng xin mở ngoặc một chút, không phải để rồi ngày Chủ nhật chúng ta bước vào trong đền thánh của Chúa, chúng ta lại nhìn quanh, rồi chúng ta tìm hiểu coi người nào là chiên, người nào là dê, người nào là thật, người nào là giả. Hoàn toàn không có mục đích đó. Ở đây chúng ta học để chúng ta nhận định, để chúng ta tìm hiểu, và chúng ta cũng bắt chước Chúa để có cái phương pháp lượng giá. Khi mà chúng ta đối diện với những cái sự việc mà chúng ta cần biết giá trị thật. Ở đây nói rằng Phao-lô ở trong câu 16 của trang 92 đó, Phao-lô nói rằng tín hữu trong hội thánh không được làm trẻ con nữa, để không có bị dây động dời đổi theo chiều gió của đạo lạc, mà tất cả phải trưởng thành ở trong Chúa. Như vậy thì bài học cho chúng ta biết rằng Chúa là đấng biết hết. Cho nên Chúa nhìn những cái người Do Thái, những cái lãnh tụ Do Thái này, họ phục vụ lời Chúa một cách giả dối. Họ chỉ làm việc cho người ta thấy, để được người ta tôn trọng. Vậy thôi. Nhưng mà ở đằng sau những cái điều mà họ làm đó, đằng sau cái cách sống của họ đó, không phải giống như những điều mà người ta thấy. Ở đây Chúa Giê-xu lên án họ bằng một cái từ rất là nặng. Đó là giả hình. Giả hình nguyên nghĩa của nó là kịch sĩ sắm tuồng, tức là người ta đi lên sân khấu, ở trên sân khấu đó, cái diễn viên hoặc là nghệ sĩ đó, thì họ mang áo mão, cân đai gì đó, rồi họ hát xong cái tuồng đó, rồi họ bôi sạch sẽ, họ trở lại một người thường, trong cuộc sống bình thường của họ. Như vậy, những cái gì mà họ hóa trang, những cái gì mà họ làm ở trên sân khấu đó, nó không có thật. Nó chỉ là một cái lớp để che mà thôi. Đối với người đời, chúng ta biết một người có đạo tiếp xúc với những người vô đạo, những người ngoại đạo, thì họ sẽ nói chúng ta như thế nào. Thí dụ như trong Tân Ước, phải không? Người ta tiếp xúc với Ba-na-ba thì người ta kết luận là Ba-na-ba là một người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Thí dụ như vậy ha. Nhưng mà cũng có những người khi mà sống, mình là người có đạo, mình là người có Chúa, mà mình sống giữa vòng những người chưa biết Chúa, họ nhận biết chúng ta làm một cái điều gì đó không đúng, không có đạo đức, họ sẽ nói chúng ta là gì?
Đạo đức giả.
Dạ, đạo đức giả. Nghe thì thấy sợ rồi, phải không? Nhưng mà Chúa dùng cái từ mạnh hơn nữa, nặng hơn nữa, đó là giả hình. Ở đây bài học buổi tối hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Chúng ta học phương pháp lượng giá để làm gì? Để chúng ta có thể phân biệt được. Như hồi nãy lúc đầu chúng ta thấy mục đích của phương pháp lượng giá đó. Chúng ta có thể phân biệt được lành dữ, xấu tốt, thật giả. Và điều đó giúp cho cơ đốc nhân trưởng thành càng hơn ở trong Chúa. Xin mở Kinh Thánh ra ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 để chúng ta có thể tiếp tục một phần nữa. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23 có ai mở ra trước không?
Rồi con.
Dạ. Xin một người mở ra Ma-thi-ơ đoạn 23 và đọc tiếp theo cái phần hồi nãy ha. Hồi nãy chúng ta đã đọc từ câu 1 cho đến câu thứ 7. Bây giờ thì xin chúng ta đọc từ câu thứ 8 cho đến câu thứ 12.
Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, và các ngươi chỉ có một thầy, và các ngươi cứ hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Xong, ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ là đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.
Dạ, yeah, cảm ơn chị Năm.
Yeah.
Chúng ta trở lại với cái phần lúc nãy chúng ta đã đi qua đó. Chúa muốn hết thảy chúng ta phải khiêm nhường, phải sống đời sống khiêm nhường. Vì vậy, để người ta chỉ thấy Chúa qua đời sống chúng ta thôi. Người ta không có tôn ngợi chúng ta mà phải tôn ngợi Chúa. Người ta không có khen chúng ta mà người ta chỉ biết đến Chúa mà thôi. Đây là cái mục đích sống của mỗi một con cái Chúa. Nếu chúng ta để ý trong đoạn Ma-thi-ơ 23 này, chúng ta sẽ thấy, bây giờ anh chị em có thể dùng viết gạch dưới những cái chữ này ha. Ở trong câu thứ 13, chúng ta gạch dưới chữ khốn cho các ngươi, câu thứ 13. Câu thứ 15, khốn cho các ngươi. Câu 16, câu 23, câu 25 và câu 27 và câu 29. Và chúng ta đếm thử coi là mấy cái câu đó thầy. Mấy lần? 13 là 1, 15 là 2, 16 là 3, 25 là 4, 23 là 4, 25 là 5, 27 là 6 và câu 29 là 7. Mỗi một lần mà chúng nhắc đến một cái sự sai lầm của nhóm lãnh đạo Do Thái đó, nhóm lãnh đạo tôn giáo đó, chúng ta thấy Chúa dùng cái từ, Chúa dùng cái nhóm chữ là khốn cho các người. Mà mỗi một lần vậy Chúa kể ra một cái lỗi của họ. Ở đây là 7 cái ví dụ mà Chúa muốn nói về cái điều này. Chúng ta cùng xem để chúng ta hiểu được coi tại sao mà họ bị lên án là giả hình. Bây giờ cái điểm thứ nhất, xin đọc ở trong câu thứ 13. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Chúng ta thấy ha. Các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì ngăn trở. Thật là nguy hiểm. Họ không vào nước trời, mà cũng không cho người khác bước vào. Điểm này đó chúng ta để ý, bài học nêu lên đó là gì? Họ có lời Chúa ở trong cái thẻ bài da thiệt là rộng đó. Họ đeo trên trán, trên cổ tay của họ đó. Nhưng mà lời Chúa không có ở trong lòng họ. Đọc đến đây tôi rất là sợ, tôi không biết anh chị em như thế nào. Nhưng mà tôi rất là sợ. Tại sao? Có đôi khi chúng ta rất là giỏi Kinh Thánh, thuộc lòng nhiều đoạn, nhiều câu Kinh Thánh. Đôi khi chúng ta có thể giảng dạy, có thể làm điều này, điều khác. Nhưng mà lời Chúa không có ở trong lòng của chúng ta. Tại sao vậy? Nó chỉ có ở trên môi miệng thôi à. Nó chỉ có ở trong trí thôi nhưng mà không có ở trong lòng. Điều này rất là kinh khủng ha. Tôi muốn nói một câu chuyện này. Nếu anh chị em để ý đó, đọc những cái bài báo của những cái vị lãnh đạo về tôn giáo đó, của nhà nước Việt Nam đó, anh chị em sẽ thấy kinh khủng lắm. Tại sao? Cái bài viết của họ về Kinh Thánh đó, về tôn giáo đó, cũng không có thua gì những bài giảng của các vị diễn giả, các mục sư. Vì vậy anh chị em thấy sợ không? Họ không có tin. Mà tại sao vậy? Bởi vì họ nghiên cứu, họ giỏi. Cái công việc của họ là như vậy. Cho nên họ làm rất giỏi, họ nói rất giỏi. Nhưng mà thật sự không có Chúa ở trong lòng họ, không có lời Chúa ở trong lòng họ. Cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta ở đây đừng có ai bị như vậy cả. Khi chúng ta học, chúng ta hiểu lời Chúa, thì lời Chúa phải ở trong lòng của chúng ta. Chúa Giê-xu nói rằng ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi. Đó là điều Chúa muốn. Chứ không phải là chúng ta chỉ học để rồi ghi nhớ trong trí của mình. Để có dịp thì nói ra vậy thôi. Không phải. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Bây giờ cái thí dụ thứ hai. Ở trong câu thứ 14. Khốn cho các ngươi, ở trong câu thứ 15 ha, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Tại sao vậy? Điều này có nghĩa là gì? Rất là đáng sợ. Ở trong cái phần thí dụ này có nói về giả hình đó, xin chúng ta xem thêm ở trong Mác đoạn 12 câu 40. Mác đoạn 12 câu 40.
Nuốt các nhà đàn bà quá mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài, họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa.
Dạ. Yeah. Mà nuốt nhà đàn bà quá là sao? Chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen ha. Ở đây chúng ta thấy là họ đối xử hay là họ bóc lột những cái người cô thế đó. Ở trong Thi Thiên nói rằng Đức Chúa Trời ở trên trời là cha của kẻ mồ côi, là quan sát của người quá bụa. Người quá bụa Chúa thương lắm, lúc nào Chúa cũng để ý và lúc nào Chúa cũng là quan sát của họ. Nhưng mà tại sao ở đây những cái người này, những cái người Pharisee này đối xử với những quá phụ như vậy? Nuốt nhà đàn bà quá, họ dạy luật pháp, họ dạy thêm lời truyền khẩu của loài người. Họ thêm vào cái điều đó. Nhưng mà trong câu 27 nói một cái điều rất là rõ, đó là khi mà họ dạy luật pháp, dạy luôn cái lời truyền khẩu, họ đi khắp nơi để mà họ giảng dạy. Mục đích là để kiếm tiền. Rồi sao nữa? Muốn che giấu cái điều đó, che giấu cái mục đích đen tối đó, thì họ đọc cái lời, những cái lời cầu nguyện thật là dài. Điều này rất là đáng sợ ha. Học những cái điều này thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa gớm ghiếc cái sự giả hình đến mức độ nào, và Chúa vạch trần ra để cho ngày hôm nay chúng ta lấy đó làm những bài học răng mình. Chúng ta biết rằng Anne là một trong các thầy tế lễ thượng phẩm đã kinh doanh tại đền thờ, tại hành lang dân ngoại đó. Ông có cái chợ ở đó, rồi ông bán những con sinh cho những người khách hành hương ở xa tới Jerusalem để dâng làm tế lễ đó, dâng của lễ đó. Rồi họ đổi bạc ở trong đền thờ nữa, thay không có phải dâng những cái đồng tiền bên ngoài mà phải lấy tiền dân ở trong, đổi cái tiền dân trong đền thờ để mà dâng cho Chúa, dâng cho đền thờ. Thì chúng ta thấy rằng họ làm cái điều đó không phải hoàn toàn vô vụ lợi, mà ở đây họ kiếm lời. Cho nên cái người chủ chợ này lại là một thầy tế lễ thương phẩm nữa. Họ làm như vậy tại sao? Tại vì họ ham tiền. Bài học nói rằng họ ham tiền. Nhưng mà cái mặt nạ họ đeo ở đây là gì? Họ cầu nguyện thiệt là dài, làm ác rồi cầu nguyện thiệt dài. Đây là điều mà Chúa kể họ là tội giả hình. Ví dụ thứ ba, từ câu 15 cho đến câu thứ 22, thì ở đây chúng ta thấy rằng người Pharisee rất hãnh diện về công tác truyền giáo và về số người mà họ đưa về với Do Thái giáo. Họ đi khắp nơi ở trong đế quốc La Mã để dạy luật pháp và dạy luôn lời truyền khẩu. Rồi họ chinh phục linh hồn của những người này để đưa vào đạo. Nhưng ở câu 31, xin chúng ta cẩn thận về chỗ này. Cái điều quan trọng đối với Chúa Giê-xu không phải là cái số người vào trong đạo nhiều hay ít. Đối với hội thánh chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Số tín hữu đông hay là ít, đối với Chúa, chúng ta sẽ thấy cái chỗ này. Phẩm chất của những người đến với Chúa, thuộc về Chúa quan trọng hơn là cái số lượng. Cho nên chúng ta cũng sự yên ủi ha. Nếu mà hội thánh chúng ta ít ỏi quá, thưa thớt quá, nhưng mà miễn là có những người thật lòng kính sợ Chúa, yêu mến linh hồn của tội nhân, thì điều đó đã là đẹp lòng Chúa. Còn nếu mà số lượng thật là nhiều mà không đẹp lòng Chúa thì rất là nguy hiểm ha. Bây giờ thay vì những người vào trong đạo đó trở nên những con cái khiêm nhường của Đức Chúa Trời thì sao? Họ trở thành môn đồ của người Pharisee. Thành ra họ đã là học trò của người Pharisee thì phải giống thầy là người Pharisee, tức là họ cũng là những người giả hình như vậy. Cho nên Chúa Giê-xu dùng hình ảnh của cái kẻ mù dẫn đường kẻ mù, và cả hai cùng rơi xuống hố. Cái hố thẳm đó là gì? hình phạt của Chúa đang chờ đợi họ, bởi vì họ không có chân thật. Ở đây là một cái lời cảnh cáo cho chúng ta. Khi chúng ta đưa một người đến với Chúa, đừng bao giờ nghĩ rằng người đó cần phải tôn trọng mình, phải yêu mến mình, phải làm cái gì đó cho mình. Mà hãy nhớ rằng người đó phải được trưởng thành và làm cái gì đó cho Chúa. Đây là điều mỗi chúng ta cần được nhắc nhở. Những cái vấn đề mà tệ hại ở trong hội thánh, ví dụ như chia phe, chia nhóm đó, là tại sao? Chúng ta thấy rồi đây, có dịp chúng ta học Cunto, chúng ta sẽ thấy chia phe, chia nhóm ra. Trong hội thánh nếu có trường hợp như vậy thì cầu xin Chúa cất khỏi, Chúa làm sập đổ những cái hàng rào mà phân rẽ đó ra, để cho mọi người đều hiệp làm một ở trong đức tin, ở trong đức thánh linh, để yêu mến lẫn nhau và cùng nhau gây dựng thân thể Chúa là hội thánh. Chúng ta thấy Chúa Giê-xu gọi những người nỗ lực chinh phục nhiều người khác theo ý của họ, đi theo ý của họ chứ không phải theo ý Chúa ha, là kẻ mù dẫn đường. Có những người kể lại như thế này. Nếu mà cái người đó dẫn một cái người bạn của mình đi nhà thờ, và cái người bạn đó rất là, phải nói là rất quý mến người này, khi mà cái người bạn đó tin Chúa rồi thì cái người mà dẫn đưa tin Chúa đó rất là được yêu mến. Nhưng mà chỉ biết người đó mà thôi. Nếu tôi thí dụ cái người ông A đó là cái người đưa dẫn ông B đi tin Chúa đi. Nếu mà cái lúc nào mà ông A vắng mặt ở trong đền thờ không đến được thì ông B cũng không đến luôn. Ví dụ vậy. Cho nên chỉ biết có cái người đó mà thôi, không biết Chúa, không thấy Chúa sao? Không có nhận được sự cứu rỗi từ Chúa và những ơn phước của Chúa sao? Lúc nào cũng nghĩ về ông A là cái người đưa mình đến với Chúa, còn Chúa ở đâu? Cho nên điều này chúng ta cũng cần cẩn trọng ha, khi mà chúng ta đưa một người đến với Chúa, hay là chúng ta hướng dẫn giúp đỡ anh em mình ở trong các ban ngành của hội thánh, đừng bao giờ để cho người ta thần tượng hóa. Nghĩa là có mình là có tất cả, mà không có thì người ta sẽ không biết thờ phượng Chúa như thế nào. Đó rất nguy hiểm. Ở đây nói rằng người Pharisee họ đã làm như vậy đó. Họ đã gây cho cái người khác một cái sự chú ý về chính mình mà không hướng người đó về Chúa. Một cái ví dụ nữa về giả hình đó là họ dạy cho người ta luật pháp của Chúa về việc dâng hiến cho Chúa. Thí dụ, phải dâng 1/10. Nhưng mà chúng ta biết người Pharisee, Sadducee, các thầy thông giáo, các trưởng lão ở trong hội thánh lúc bây giờ đó, đặc biệt là người Pharisee này, họ dâng 1/10, nhưng mà thế nào? Họ dâng bạc hà, hồi hương, rau cần là những cái nhỏ nhặt. Họ nhớ ha, nhớ những cái nhỏ nhặt đó họ dâng cho Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng và lớn hơn mà Chúa muốn họ sống đó là gì? Họ phải sống theo lẽ công bình. Người công bình sống bởi đức tin. Và đức tin của mình thì đặt nơi chính Chúa. Nhưng họ đã không làm như vậy. Họ không có sống theo lẽ công bình, họ quên cái điều đó. Họ cũng không có lòng thương xót, cho nên họ mới nuốt nhà đàn bà quá, tức là họ bóc lột người khác. Rồi họ cũng không có lòng trung tín nữa. Chúa là đấng thành tín, Chúa muốn mỗi chúng ta trung tín với Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy những cái người, những cái nhà lãnh đạo mà vân giữ luật pháp Môi-se một cách nghiêm nhặt đó, thì họ lại làm như vậy. Tin là tận hiến, mà họ chỉ hiến dâng cho Chúa những cái nhỏ nhặt thôi. Còn những cái căn bản, những cái quan trọng mà Chúa muốn đó là họ không có làm. Đó là lý do Chúa lên án họ. Nếu đời sống của mỗi anh chị em và tôi trung tín dâng 1/10 cho Chúa, tôi nói là trung tín nha, cho dù chúng ta có dâng 1/10 cho Chúa, 5/10, 7/10 cho Chúa đi nữa, thì ở một cái phương diện, chúng ta thấy rằng nếu mà mình không có sống theo lẽ công bình, mình không sống với lòng thương xót mà Chúa đặt để cho, mình không sống với sự trung tín với Chúa, với lời Chúa, với anh em, thì chúng ta nhớ một điều, coi chừng bị Chúa lên án. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta về cái câu chuyện này. Khi người Pharisee chỉ dâng những điều nhỏ nhặt thôi, còn những cái quan trọng, những cái mà Chúa muốn, họ đã không làm trọn. Bài học cũng nói rằng người Pharisee đó, họ có thói quen lọc rượu cũng như các thứ uống khác qua cái lớp vải để mà loại những cái cáo cặn. Ví dụ như một cái con bù mắt, con gì đó, con rùa nhỏ, thì họ cố giữ mình thanh sạch, không phạm tội với lời truyền khẩu. Họ làm những cái điều đó ha. Nhưng mà ở đây Chúa nói như thế nào? Những con rùa nhỏ mà Chúa đề cập ở đây đó, tức là giống như là họ đã dâng 1/10 những cái điều nhỏ nhất, bạc hà, hồi hương, những cái loại rau cải gì đó, mà nuốt con lạc đà, là cái con khổng lồ mà, so với những con vật nhỏ đó. Tức là họ không có làm theo lời Chúa dạy. Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta, để trong mọi phương diện mà Chúa đã hướng dẫn, đã dạy dỗ chúng ta qua lời của Chúa, chúng ta cũng cẩn thận về sự dâng hiến. Hãy dâng cho Chúa một cách đẹp lòng Chúa, để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh từ nơi Chúa ban cho chúng ta. Bây giờ cái ví dụ thứ năm mà Chúa nói ở đây, Chúa Giê-xu dùng cái biểu tượng về cái chén bị dơ ở bên trong nhưng mà sạch ở bên ngoài. Bên trong và bên ngoài, bên nào cũng cần sạch sẽ. Một con cái của Chúa được huyết của Chúa tẩy sạch ở bên trong, nhưng đời sống bên ngoài phải là một đời sống kết quả. Chúa muốn như vậy. Không bao giờ chúng ta mang mặt nạ, không bao giờ chúng ta sống giả hình, thì chúng ta mới có thể bước vào nước đời đời của Chúa được. Cái ví dụ thứ sáu đó là, khi mà chuẩn bị lễ vượt qua đó, thì thông thường có rất nhiều du khách đến Jerusalem trong cái mùa lễ vượt qua đó. Cho nên những cái ngôi mộ trong thành phố đều được quét vôi sạch sẽ hết. Và chúng ta biết rằng cái hình ảnh đó du khách rất là ghê nhìn thấy. Bây giờ Chúa dùng cái hình ảnh nói đến ngôi mộ tô trắng là tự nhiên người ta hiểu liền. Người ta biết liền, bởi vì những cái hình ảnh đó nó đập vào mắt người ta. Cái ngôi mộ tô trắng lúp xúp ở xung quanh, ở trong thành phố đó, thì như vậy ở trong đó có cái gì? Bên ngoài là tô trắng sạch sẽ đẹp đẽ. Nhất định chúng ta biết rồi, bên trong của ngôi mộ là xác chết, thối rữa. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh này để nhắc nhở về cái sự giả hình. Cái mặt nạ bề ngoài đó là cái sự tô trắng, còn cái lỗi lầm mà che giấu bên trong đó là cái sự dơ dáy. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được điều này. Chúng ta là con cái của Chúa thì mình không có làm bộ làm tịch gì hết. Thật là tốt. Đối với những thí dụ mà Chúa Giê-xu đã nêu ra trong những phân đoạn Kinh Thánh này, xin Chúa cho chúng ta thấy được cái cách sống của người Pharisee. Họ giống như là những người mà giữ luật pháp nhưng mà bắt bớ các gì. Họ giữ luật pháp Môi-se nhưng mà họ làm khó dễ những người. Chẳng hạn như chúng ta thấy ở đây là Chúa Giê-xu đó. trong khi còn thi hành chức vụ trên đất. Họ luôn luôn toa rập, họ luôn luôn tìm cách bắt bẻ Chúa, luôn luôn tìm cách gài bẫy Chúa. Đây là một cái điều mà chúng ta thấy nếu như ở đâu thiếu sự hiệp một, thiếu tình yêu thương, thì ở đó có sự bắt bớ. Mà chúng ta biết tình yêu thương là đến từ Chúa. Sự hiệp một là điều mà Chúa rất là muốn mỗi con cái Chúa phải thực hành trong đời sống của mình. Cầu xin Chúa cho chúng ta thấy những cái điều mà Chúa kể tội người Pharisee ở đây, người các thầy thông giáo ở đây, để chúng ta có thể xét lại lòng mình ở trong ánh sáng của lời Chúa. Chúng ta xét lại đời sống của chúng ta. Chúng ta có sống một cách phô trương không? Chúng ta có làm những việc gọi là việc lành đó để cho người ta thấy và khen ngợi chúng ta không? Hay chúng ta hầu việc Chúa là để cho người ta khen ngợi Chúa? Xin Chúa cho chúng ta biết chọn thái độ sống, biết chọn cách sống, biết chọn cái quan điểm sống, mục đích sống một cách đẹp lòng Chúa, để không có bị Chúa kể là giả hình như trong bài học buổi tối hôm nay. Cầu xin Chúa ban ơn và chúc phước cho hết thảy chúng ta. Mặc dù bài học kể rất nhiều ví dụ, nhưng mà chung quy chỉ có một điểm mà thôi: thật hay giả. Chúng ta là con cái thật của Chúa hay chỉ là mang danh tín đồ? Chúa bày tỏ điều này trên đời sống của mỗi một chúng ta để người khác có thể nhìn vào và nhận biết chúng ta là con cái của Chúa. Chúng ta có thể học thuộc lòng cái bài ở trong cái phần câu 54 ở trang 100 đó. Trong 7 cái phần này thì chúng ta cần học kỹ ha, bởi vì mai mốt chúng ta có thể lắm sẽ được hỏi đến ở trong cái phần 7 ví dụ này. Như vậy thì tại sao Chúa Giê-xu có thể lượng giá? Tại sao Chúa có thể kết luận người Pha-ri-si, các thầy thông giáo, hay nói chung là giới lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ là giả hình? Bởi vì Chúa so sánh, Chúa cho chúng ta một bảng so sánh giữa thật và giả. Đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Nếu anh chị em và tôi mang một cái bộ mặt của một con cái Chúa bước vào trong đền thánh của Chúa ngày Chủ nhật, hoặc giả có thêm một đôi ngày nữa trong những ngày học kinh thánh của hội thánh tổ chức, rồi trở về nhà, chúng ta sống một cách sống khác nữa, phải không? Nếu mà anh em con cái Chúa với nhau chỉ nhìn thấy, chúng ta nhìn thấy lẫn nhau ở một cái người rất là hiền hòa, rất là tử tế, rất là kính sợ Chúa, rất là giỏi kinh thánh, vân vân. Nhưng bước ra ngoài, khỏi cái khuôn viên của nhà thờ, chúng ta sống như một người chưa biết Chúa, thì cầu xin Chúa nhắc nhở mỗi một chúng ta qua bài học buổi tối hôm nay. Cầu xin Chúa cũng cho chúng ta có tình yêu thương để nhắc nhở những người có cách sống giống như vậy. Chúa Giê-xu nói rằng nếu ai tình cờ phạm lỗi gì, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chúng ta có quyền làm điều đó, bởi vì Chúa sẽ lên án nếu chúng ta thấy việc lành mà không làm, thấy anh em mình sai trật mà không làm. Ngoài cái việc mình nhìn lại chính mình để mình lượng giá chính mình, Chúa ơi, con có thật với Chúa không? Suốt thời gian từ hồi tin Chúa đến bây giờ, con đã sống thật với Chúa chưa? Con người của con có phải là một con cái Chúa thật hay chưa? Chúng ta có quyền tự xác định mình như thế nào. Chúng ta cũng có quyền nhận xét người khác nữa, không phải là đoán xét. Ở đây tôi nói rằng không phải là đoán xét. Đoán xét có tính cách chỉ trích, lên án, kết tội người khác với một ý xấu. Nhưng mà chúng ta có quyền nhận xét để biết đời sống của những cơ đốc nhân khác, những anh em trong Chúa khác như thế nào. Và nếu có thể được, cầu nguyện cho họ lấy lòng mềm mại sửa họ lại. Đó là điều tôi nghĩ đẹp lòng Chúa. Cho nên xin Chúa qua bài học buổi tối hôm nay, những thí dụ về giả hình đó, xin Chúa cho chúng ta suy gẫm, và mỗi ngày chúng ta sống một cách đẹp lòng Chúa hơn. Không biết anh chị em có thắc mắc gì trong cái bài phương pháp lượng giá này không? Về cái việc mà Chúa kết tội người Pharisee và người Sadducee không? Người thầy thông giáo không? Bài học làm cho chúng ta ít nhiều cũng sợ phải không? Thấy Chúa lên án, Chúa là đấng biết rõ hết. Cho nên không có việc gì Chúa không biết. Chúa giúp đỡ cho mỗi một chúng ta. Bây giờ xin chúng ta mở bài kiểm ở phía sau ra. Bài kiểm hơi dài á. Những cái phần nào mà có thể ghi lại theo bài học thì chúng ta sẽ để rồi tự ghi ha. Bây giờ mỗi người xin chúng ta mỗi người trả lời một câu. Trước khi trả lời đó thì xin chúng ta khoanh tròn câu thứ 8 và ghi là học thuộc lòng. Nhớ à, ghi học thuộc lòng, nhưng mà anh em nhớ, nhớ học thuộc lòng. Cái câu thứ 8 này đó, chúng ta có thể mở lại cái câu 54 trang 100, chúng ta ghi lại cũng được. Rồi mỗi ngày, ai đó trong chúng ta có thể dán ở tủ lạnh hay đầu giường ở chỗ nào mà mình dễ nhìn thấy nhất, thì mình sẽ dễ học thuộc lòng nhất ha. Bây giờ xin mời trả lời câu thứ nhất. Vì sao Chúa Giê-xu lên án người Pharisee về sự giảng đạo của họ?
Đạo nhưng mà không có làm, không có thực hành.
Dạ. Yeah. Nói mà không có làm. Họ giảng mà họ làm không có đúng, sống không có đúng ha. Câu thứ hai. Người Pharisee và thầy thông giáo đã làm ba điều nào cốt cho người ta thấy, để cho người ta thấy đó? Ba điều nào? Điều thứ nhất là
làm thẻ bài cho rộng.
Dạ. Yeah. Điều thứ hai,
ngồi trên cao.
Dạ. Yeah. Ngồi cái chỗ cao nhất ở trong bàn tiệc ha. Rồi, cái điểm thứ ba. Điều thứ ba,
khác gọi mình là thầy.
Dạ. Yeah. Dạ, yeah, đúng rồi. Bây giờ câu thứ ba, mục đích của lượng giá là gì? Hồi nãy chúng ta có nhắc đi nhắc lại đó. Dạ. Yeah.
Phân biệt thiện và ác.
Dạ. Yeah. Gì nữa? Thiện và ác, tốt hay xấu, thật hay giả ha. Để làm chi? Ở đây hỏi là mục đích mà. Mà chúng ta biết là mục đích, chúng ta lượng giá tức là chúng ta tìm coi nó thật giả tốt xấu ra làm sao đó. Nhưng mà mục đích là gì? Mục đích của lượng giá là gì? Khi mình tìm ra vậy là để làm chi?
Cho thành cơ đốc trưởng thành.
Để mình trưởng thành, đồng ý. Nhưng mà mình tìm ra tốt hay xấu, thật hay giả, gì gì đó là để làm gì? Tức là chúng ta tìm ra cái gì? Cái giá trị thật. Phải không? Lượng giá là để mình tìm ra giá trị thật. Tốt hay xấu? Mà khi mà lượng giá thì nhất định phải có sự so sánh ha. Phần tới chúng ta sẽ học về phần đó. Chúng ta dùng phần nhân cách nào của mình để mà lượng giá? Dùng tình cảm không?
Lý trí.
À, dùng lý trí. Mình suy nghĩ ha. Câu thứ 5. Chúa lên án người Pharisee vào ngày nào của tuần lễ thánh? Ngày thứ mấy?
Ngày thứ ba.
Dạ, ngày thứ ba. Điều này xảy ra tại đâu?
Tại đền thờ.
Đền thờ. Giải thích ý nghĩa mỗi biểu tượng sau trong Matthew đoạn 23, 24, câu 24. Các ngươi lọc con rùa nhỏ, nuốt con lạc đà. Dâng một phần mười của bạc hà, hồi hương, rau cần gì đó. Tức là chú ý đến những cái điều gì?
Nhỏ nhặt.
Nhỏ nhặt. Nhưng mà không để ý đến cái gì?
con có chú tâm đến những
cái cách quan trọng của họ, phải không? Cái điều mà chú muốn nơi mỗi con cái chú đó là gì? Phải có lòng thương xót, phải sống công bình,
quan trọng.
Phải vậy không? Chứ đâu có phải là dâng những cái nhỏ nhặt đó rồi làm những cái chuyện không công bình, sống không có tình thương xót, không có lòng thương xót gì cả. Không phải như vậy. Họ đã bỏ quên những cái điều đó. Và điều này cũng nhắc nhở chúng ta nhiều lắm á. Như vậy chúng ta trả lời cái chỗ đó ha. Tức là chú trọng đến những cái điều nhỏ nhặt mà không có để ý hay là không có quan tâm đến, không có thấy được cái những cái nhiệm vụ quan trọng của họ, đó là công bình, thương xót, trung tín gì đó. Câu thứ 7, chủ đề chính của Matthew 23 là gì? Trong đoạn 23 đó chúng ta đọc và nãy chúng ta gạch dưới 7 lần cái chữ khốn cho
giả
các
hình.
Người. Dạ, dạ, giả hình. Hình. Dạ, giả hình. Câu thứ 8 thì chúng ta có thể nhớ đến đâu nói đến đó nha. 7 thí dụ về sự giả hình. Mà ở đây nói rằng kèm theo địa chỉ câu kinh thánh và lời Chúa Giê-xu lên án người Pharisee. Cái thứ nhất đó là người Pharisee họ không có vào nước trời mà cũng không cho người khác vào. Phải không? Rồi họ ăn cắp của người đàn bà quá mà họ đọc lời cầu nguyện dài để mà che giấu cái điều đó. Cái điểm thứ ba đó là đi khắp nơi để mà mời gọi người ta vào trong đạo, rồi sau đó thì thế nào? Làm cho người ta không có thờ phượng Chúa thật ha. Dâng 1/10 mà chỉ dâng những cái điều nhỏ nhặt, còn cái mà tận hiến cho Chúa thì không có để ý tới. Điểm nữa đó là họ chú ý đến sạch sẽ bề ngoài thôi, nhưng mà bên trong thì dơ dãi. Rồi cái ví dụ về cái ngôi mộ trống. Cái ngôi mộ to trống mà tô trắng ở bên ngoài. Rồi thế nào nữa? Họ rao giảng, họ giảng dạy đó. Nhưng mà họ lại là những cái người mà giết các đấng tiên tri đó. Đó là những cái tội lỗi mà Chúa lên án, những cái sai lầm rất là nghiêm trọng mà Chúa gọi họ là giả hình. Anh chị em có thắc mắc gì trong phần này không? Nhiều quá phải không? Càng lúc chúng ta thấy có những cái càng khó nhớ ha. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ được cái phần câu thứ 8 đó, một lòng được. Một lòng được thì tốt. Và bây giờ nếu không còn gì nữa thì xin chúng ta cũng hiệp lại cầu nguyện để kết thúc buổi học tối hôm nay. Hello Diễm Phúc. Diễm Phúc ơi.
Phúc ra rồi cô.
Ồ ra rồi hả? Hàng chi rồi nãy nghe. Chị Năm ơi, chị có khỏe không?
Khỏe.
Dạ, em kính mời chị Năm cầu nguyện kết thúc.
Con nguyện.
Dạ.
Hãy mà ngồi đi Chúa Trời. Mẹ cha, mà chúng con đang tôn thờ. Chúa ơi, cảm ơn Chúa hôm nay, tối hôm nay Chúa cho anh chị em chúng con ngồi với bệ chân của Chúa đây, học qua lời của Ngài. Chúa Ngài dạy dỗ chúng con, để chúng con hiểu ý muốn của Ngài, thì chúng con cũng làm theo, học qua lời của Chúa. Chúng con là một đầy tớ mà được Chúa khen ngợi, không để là Chúa phải dùng lời của Ngài gọi chúng con là đánh, là loại người giả hình. Chúa ơi, chúng con rất là sợ hãi. Chúng con lúc nào cũng muốn làm cho Chúa vui lòng, đẹp lòng Chúa. Lắm khi chúng con bị phạm tội, lắm khi chúng con vô tình hoặc cố ý, xin Chúa Ngài cũng nhắc nhở chúng con, linh của Ngài chỉ dẫn cho chúng con, để chúng con bước theo Chúa một cách đẹp lòng Ngài. Chúng con lúc nào cũng muốn là con của Ngài được Chúa gọi con là đầy tớ ngay lành, trung tín, đẹp lòng ta mọi đàn. Ôi Chúa, xin Chúa yêu thương chúng con. Chúa dạy dỗ chúng con để bài học này để chúng con áp dụng, để dùng lời của Ngài mà chúng con áp dụng hằng ngày. Chúng con làm linh lương qua đời sống mỗi ngày. Chúa ơi, để chúng con làm tấm gương và dạy dỗ cho con cháu của chúng con sau này nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con, Chúa Trời của chúng con là đấng thành tính, Ngài hứa ban cho kẻ nào tìm kiếm mặt Ngài dâng lời Chúa. Xin Chúa dạy dỗ con, chúc con ông bà chị em chúng con có sự khôn ngoan. Khi chúng con học, chúng con hãy áp dụng thật sự, đừng để cho Chúa dùng một cái mồ mả bên ngoài hơn một lớp trắng, còn trong hài ở trong lòng đó thì một hài xương hôi thối. Chúa ơi, để chúng con biết những điều này, chúng con tránh xa, để chúng con sống trong lẽ thật của Ngài mỗi ngày, để chúng con sống cho để người đời họ nhìn thấy chúng con mà họ biết chúng con là con cái của Chúa, là cha của con ở trên trời, là Chúa đấng cứu chuộc qua đời sống của chúng con và chị em chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, Chúa ban phước cho chị Yến mỗi ngày, đầy ơn của Chúa, có sự khôn ngoan, càng khôn ngoan hơn nữa, càng hiểu biết hơn nữa. Chúa ban phước cho gia đình của chị, con cháu của chị, vì Chúa đã hứa Chúa không bỏ con cái của Ngài, kẻ nào kêu cầu ta sẽ không bỏ ngươi ra ngoài đâu. Chúa ơi, tình thương của Ngài chúng con là gì mà Chúa yêu mến, Chúa lại lắng tai nghe tiếng của chúng con kêu cầu. Lúc nào Chúa cũng không bao giờ chợp mắt trước chúng con, lúc nào Chúa cũng mở để nhìn chúng con, gìn giữ chúng con, không để cho muôn sói rình mò của chúng con để rồi nó hãm hại trong đời sống của chúng con, để cắn nuốt đời sống của chúng con, để chúng con mất linh hồn, mất thể xác này. Lúc nào chúng con cũng là được Chúa giấu chúng con trong ngực của Ngài. Chúng con nghiêng ngực một để Ngài nhìn giữ chúng con. Chúa ơi, ma quỷ trăm mưu ngàn kế, Chúa ơi, trăm ngàn tên đạn xỏ xuyên vào, trong khi nó gây chúng con nhiều nỗi khó khăn, để chúng con làm buồn lòng Chúa. Chúng con mất niềm tin nơi Ngài, lại Chúa yêu dấu chúng con. Chúa ban cho con đời sống chúng con, hãy vững lòng bền chí, Chúa nói các ngươi đừng sợ hãi. Chúa dạy chúng con, ta không bỏ các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ cùng các ngươi cho đến tận thế. Chúa hứa tại sợi tóc trong đầu chúng con cũng không mất. Nhưng Chúa ơi, lắm khi ma quỷ làm chúng con phải mất niềm tin, chúng con phải chọn lựa con đường tội ác mà chúng con phải bị chết mất. Nhưng Chúa tha thứ tội chúng con, để chúng con mỗi ngày chúng con được đứng vững vàng, không sợ hãi, không kinh hoàng trước mặt lời nói của kẻ thù nghịch là ma quỷ. Lắm khi nó rung, làm cho chúng con phải rung sợ hãi, chúng con phải xa cách đời của Ngài nữa. Đến khi chúng con học lời Chúa, chúng con không dám đọc nữa. Chúa ơi, xin Chúa tha thứ tội chúng con, để chúng con mỗi ngày chúng con nắm chặt lời của Ngài. Những khi Chúa đã hứa chúng con, và con chúng con phải lời của Chúa là một cung vàng thước ngọc. Chúng con biết giá, chúng con biết tận dụng mỗi ngày khi chúng con còn ở trần gian này. Chúng con phải nắm chặt lời của Ngài, rồi chúng con khi lìa đời này, chúng con được ở bên cạnh Chúa nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con cũng nhớ với vợ chồng của thầy Minh nữa. Chúc mọi cùng thầy cô chúc phước cho thầy, vợ chồng của họ nữa. Chúc cũng chúc phước cho gia đình, người thân của họ, cũng bà chị em chúng con, những người mà con không có nhớ đến tên của họ nữa. Chú ơi, dầu sao chúng con nhớ tới anh chị em chúng con, mang chung một dòng huyết máu của Ngài. Xin Chúa cũng chúc phước cho chúng con, để chúng con yêu thương lẫn nhau, chúng con cầu nguyện cho nhau. Khi chúng con thấy anh em con khi nặng gánh nhọc nhằn, Chúa ơi, Chúa biểu chúng con hãy mang gánh nặng cho nhau. Chúng con hãy nhớ lời của Ngài, chúng con hãy cầu tay cho nhau, gánh vác lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em chúng con trong đường dây này, mỗi ngày càng được trong nhiều người hơn nữa. Chúng con khích lệ cho nhau, mỗi ngày chúng con học lời của Chúa càng nhiều hơn, để chúng con ham muốn lời của Chúa, ham học lời của Ngài nhiều. Chúa cũng soi sáng cho lòng của chúng con, lỗ tai của con, mắt của con được sáng sủa, để chúng con học lời của Chúa nhiều hơn. Chúng con được sáng cả bề ngoài lẫn bề trong lòng của chúng con, để chúng con hiểu mới biết gì lời của Chúa nhiều hơn nữa. Để chúng con học và chúng con thấy lời của Chúa làm cho đời sống chúng con được nhẹ nhàng, đời sống của chúng con được no nê. Khi chúng con ra ngoài đường, chúng con sẽ nhìn thấy Chúa đã dạy chúng con đừng có bùn mà chẳng hôi tanh bị bùn lắm. Khi chúng con chú hiểu chúng con đừng có bắt chước giống như người không biết Chúa. Xin Chúa dạy dỗ để chúng con khích lệ con cháu của con sau này nữa. Chúa ơi, Chúa cũng ban phước cho con cháu của con, hậu tử của con sau này, họ cũng ở trong đường lối của Chúa, họ cũng sống để đẹp lòng Chúa càng ngày mà càng gần gũi Chúa nhiều hơn. Họ có thể họ tốt hơn chúng con nữa. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Con rất là ước ao điều này. Xin Chúa cũng thương xót hội thánh của Chúa ở đây trong ngày 23 tối 23. Con cũng nghe có một cái điều kiện họ cầu xin Chúa ban phước cho họ có lễ thính nhạc để truyền giảng danh của Ngài, tin mừng của Ngài. Xin Chúa cho nhiều người họ đến để được nghe tiếng của Chúa qua đầy tớ của Ngài, qua lời họ ca hát trong lời của Ngài được đủ. Chị em chúng con khi họ đến là tham dự, Chúa ơi, xin Chúa đụng lòng của họ, cáo cách lòng của họ để họ biết kính sợ Ngài, để họ thờ phượng, họ quỳ thờ phượng Chúa như chúng con, họ biết kính sợ Chúa, họ biết ăn năn tội lỗi của mình, để họ được cứu qua đời lời của Ngài, qua lời ca tiếng nhạc của Chúa, tiếng phán của Chúa. Chúa đụng tới lòng những bà chị em chúng con, Chúa cho chúng con biết Chúa chọn họ, chọn lòng của họ nữa. Chúa ơi, để họ đến họ nghe, họ tìm kiếm được đến danh của Chúa mà họ thờ cũng Chúa. Chúa ơi, họ được cứu bởi huyết báo của Ngài. Con cảm ơn Ngài. Thì Chúa cũng nhớ tới con trong những ngày tới. Chúa ơi, con biết Chúa không bao giờ Chúa bỏ con. Chúa hứa với chúng con, dầu các ngươi đi nơi nào, các ngõ cùng các ngươi, dầu khi trong trũng muốn chết, chẳng sợ tai họa nào. Chúa ơi, con biết Chúa của con, Ngài vẫn ẵm bồng chúng con qua sông nước không che lấp, qua lửa cũng không cháy chúng con nữa. Con cảm ơn Ngài không để cho tụi con cô đơn trong sự, trong sự cô đơn, trong sự sợ hãi, trong sự đau đớn của Ngài, trái thiên sứ của Ngài bao phủ chúng con, bao phủ ông bà anh chị em chúng con trong giấc ngủ đêm nay nữa. Từ người một, mỗi người cũng được ơn trước mặt Chúa, khi chúng con ngủ được bình an, chúng con không sợ hãi. Chúa ơi, Chúa hứa chúng con nếu các ngươi ăn năn đến cùng ta không bỏ các ngươi ra ngoài. Chúa ơi, Chúa cũng sai thiên sứ của Ngài gìn giữ chúng con trong giấc ngủ bình an. Chúng con ngủ, Chúa sai thiên sứ không đóng trại dây quanh chúng con nữa. Con cảm ơn Ngài. Chúng con nhận lãnh lòng biết ơn cầu nguyện trong danh thánh Chúa Jesus Christ.
Amen. Dạ, cảm ơn chị Năm. Cho ta ngủ ngon đêm nay. Dạ, kính chào.
Dạ, cảm ơn chị. Vâng.
Dạ.
Thì đau cuối.
Dạ. Chào cô, chào bác Năm.
Dạ,
dạ, chào.
Thầy Minh.